Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Ca Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời đại chúng cùng chúng tôi nghiêm thành khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức tam bảo các phương pháp.
Nam mô Ta Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bồ Na Sa. Nam mô Ta Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bồ Na Sa. Nam mô Ta Sa Va Ta Ra Ta Sa Ma Sam Bồ Na Sa.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm thành khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thành khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thành khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Phật ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Cánh Vấn Tắc xin gia hộ Di Chi Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, cái đề tài hôm nay chúng tôi xin trích giảng ba chi pháp được ghi nhận ở trong trường bộ 4 cũng như là trong kinh Trung Bộ số 1 số 285. Những cái chi pháp này Đức Thế Tôn ngài dạy cho chư tỳ kheo rằng ở trên đời người ta quan niệm rằng sự thấy, sự nghe hay là sự được gặp những điều được gọi là tốt đẹp, nhưng mà thấy như thế nào là tốt đẹp và cách thực hành như thế nào được gọi là tốt đẹp. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng những cái chi phần được gọi là uttara riya anuttara là không thể sánh được, không thể so sánh được. Uttara là cao tột, nhưng mà anuttara có nghĩa là điều mà không thể so sánh được. Rồi chữ trí giá ở đây là cái điều đó, cho nên được tạm dịch mình là ba cái pháp cao thượng. Ba pháp cao thượng đó thì Tứ Tôn ngài dạy rằng thứ nhất là thấy cao thượng, thứ hai là thực hành cao thượng, và thứ ba là sự giải thoát cao thượng. Và chúng ta sẽ đi vào một cái điều thứ nhất hay là chi pháp thứ nhất, đó là thấy cao thượng. Thông thường thì có những người quan niệm rằng thấy những điều kỳ diệu mà người khác không thể thấy được. Trước mắt thì chúng ta thấy là những cái điều mà hạnh phúc thì an hưởng được những cái hạnh phúc đó, hoặc là thấy những cái cảnh sắc đẹp, hoặc thấy những cái thiên cung, hoặc thấy những cái cõi trời, đúng không? Nhưng cái điều thấy đó chưa hẳn ta được gọi là cao tột. Vì sao vậy? Vì trong những cái mạnh lực mà một người khéo tu tập thì người đó có thể nhìn thấy được những cái điều mà những người khác không thể thấy. Mình có một cái năng lực kỳ diệu, nhưng mà điều đó chưa hẳn đã đem tới một cái sự lợi ích. Bởi vì cái sự thấy này nó chỉ ích lợi cho một người mà thôi, nó chính là ích lợi cho người đó mà thôi. Đại khái như là có những chúng sanh mà do cái năng lực thiền tập cũng có, do cái phước riêng cũng có, hoặc là do một cái biến đổi nào đó khiến người đó thể nhìn thấy được những cái loại sắc pháp mà cái mắt thường chúng ta không thấy. Đại khái như chúng ta thấy được những cái cảnh giới của chư thiên, hoặc là thấy được những cái hàng thiên nhân mà mắt thường chúng ta không thấy. Nói chung thì đó là những cái hàng ngạo quỷ hàng vậy. Nhưng mà thấy những cái điều này nó không mang tới một cái lợi ích tốt đẹp. Bởi vì thấy những cái hình ảnh mà ghê rợn của những hàng ngạo quỷ đó, đôi khi chúng ta kinh tâm tán đợm. Hoặc giả là thấy những cái cảnh thù diệu của cõi thiên cung chẳng hạn vậy, thì đôi khi chúng ta lại có một cái hướng sai lầm là thích thú những cảnh đó, để rồi tạo những cái việc phước nhưng mà lại tái sinh vào cái cảnh giới mà mình không hiểu biết rằng những cảnh giới đó là nó không có an lạc lắm. Mà điển hình như ở trong bản sứ giải kinh Bổn Sanh nói về Bồ Tát chúng ta có một cái thời ngài sinh là vị Bồ Tát có tên là Quý Thú Rá. Thì vị Quý Thú Rá này luôn luôn giữ lời nói cái chân thật, và trong một suốt cuộc đời hành trình của vị Bồ Tát có cái tên gọi là Quý Thú Rá này luôn luôn không bao giờ nói sai lời, rất là nói theo đúng cái chân pháp. Thì chương trình ở trong một quá khứ đó có bốn gia chủ, bốn gia chủ này lại là những người hộ độ cho bốn vị ẩn sĩ, và bốn vị ẩn sĩ này lại là những cái người mà tu tập được những cái thắng trí. Một người thì thường dạo chơi ở cõi rộng, một người thì thường dạo chơi ở cảnh giới thiên cung, và một người thì thường dạo chơi ở cảnh giới của một loài chim thần gọi là chim xí điểu, và một vị khác thì thường thường thích vào ở trong cái vườn ngự uyển của đức vua. Và vì mỗi người có một cái khuynh hướng riêng như vậy, cho nên được những người gia chủ hộ độ mình, và những vị ẩn sĩ này tường thuật lại những cái điều mình thấy. Một vị kia mà thường đi xuống ngự với Lâm Cung để hưởng những cái cảnh vui ở cái cõi rồng, thì mô tả những cái cảnh rồng thật là xinh đẹp đến cho người đệ tử của mình. Một người mà thường đi tới những lâu đài của những loài chim thần chim xí điểu thì lại mô tả những cái cảnh phù diệu ở cái cõi đó. Một người lại đi đến thiên cung Đà Lợi thì lại mô tả những cái cảnh phù diệu cõi thiên cung Đà Lợi. Rồi một vị nữa thì thường mô tả những cái sự an lạc của một đức vua. Nghe được những như vậy cho nên những cái người gia chủ này mới tạo những việc phước và ước nghĩa là sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ tái sanh về cảnh giới mà thầy của mình đã mô tả. Mà chẳng những được thầy mình mô tả thôi mà có những lần thì những vị ẩn sĩ này dùng cái thần lực riêng của mình đưa người đệ tử mình để ngắm nhìn những cảnh xinh đẹp đó, và do cái năng lực những cái sắc đẹp tốt đẹp đó phù diệu đó mới quyến rũ cho cái tâm tham. Mặc dù làm những việc phước nhưng mà lại ao ước tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp đó. Cho nên sau khi mệnh chung, cả bốn gia chủ tùy theo cái hạnh nguyện của mình hay là ước nguyện của mình, và do cộng với cái phước của mình đã tạo, cho một gia chủ tái sinh làm rồng chúa ở cõi rồng, một vị thì đã tái sinh làm kim xí điểu vương, tức là một loài chim thần rất đặc biệt, một vị là tái sinh làm vua trời là đế thích, một vị là tái sinh làm đức vua ở kinh thành. Và Bồ Tát chúng ta tái sinh ở trong kinh thành đó, và với cái sự thông minh tài trí cho nên Bồ Tát chúng ta được đức vua đó mời làm vị cố vấn đại thần. Cái chữ mà Purohita của Bali được dịch là cố vấn đại thần thì nó tương tự giống như là chức vụ quân sư của người Trung Hoa vậy. Tức là những cái ý kiến của vị cố vấn đại thần này hay là vị quân sư này luôn luôn được vua là tôn trọng, bởi vì chữ quân sư có nghĩa là thầy của vua. Thì một ngày nọ, vào cái ngày bắt quan tây giới, đức vua lại đi vào trong vườn ngự uyển. Thì bây giờ do một cái thói quen ở quá khứ, những gia chủ ngày xưa cũng thường vào cái ngày lễ Bố Tát họ trì cái bắt quan tây giới. Thì vua Đại Đức cảm thấy rằng khó chịu ở trên cái cõi trời này, bởi vì các tiên nữ luôn luôn dây quanh, À, cho nên đi tìm nơi thanh vắng để thọ trì giới hạnh mình tốt đẹp. Và tình cờ thì vua Đại Đức lại đi vào rừng Ngự Uyển gặp Đức Vua. À, tương tự như vậy thì một vị chúa rồng cũng vào ngày Bát Quan Thế Giới cũng thọ trì Bát Quan Thế Giới, rồi cũng thấy là những long nữ, những long hậu quấy rối mình, cảm thấy giới mình không được an tịnh, cho nên cũng đi vào tìm nơi thanh vắng, lại hội ngộ ở tại vườn Ngự Uyển. Rồi chúa cổ chim thần Kim Xí vào ngày đó cũng thọ trì Bát Quan Thế Giới và cũng quấy nhiễu bởi những cái đoàn chim thần chim mái đó, cũng các không thấy an tịnh, lại hội ngộ ngay tại đó. Thì bây giờ cả bốn vị ngồi hội hợp với nhau ấy, hỏi rằng cái giới của ai là cái người mà cao thượng nhất. Thì Đức Vua mới nói rằng giới của tôi là cao thượng hơn các ngài, bởi vì tôi có hàng ngàn cái dương phi, nhưng mà tôi từ khước cái dục lạc đó mà tôi vào trong này để sống một cái đời sống phạm hạnh trong trọn ngày nay, thì tôi cảm thấy giới của tôi cũng được cao thượng hơn. Vua Đại Đức nói là ta cũng cảm thấy giới ta cao thượng hơn, bởi vì ta sống ở giữa những cái nàng thiên nữ rất là xinh đẹp như vậy, mà ta từ trước cái dục lạc của thiên giới, ta đi về cõi nhân giới để mà thọ trì giới hạnh, thì giới hạnh ta cũng được tốt đẹp hơn. Thì người Lâm Dương á, thầy mới nói là giới hạnh tôi mới thật sự là tốt đẹp, tại vì các ngài mới chỉ từ trước dục lạc thôi. Nhưng mà riêng cá nhân tôi là từ khước được cái sự sợ hãi, bởi vì loài đồng chúng tôi rất là căm ghét Kim Sĩ Điểu, bởi vì Kim Sĩ Điểu thường thường bắt loài đồng chúng tôi ra ăn thịt, mà cái sự hận thù của cái loài đồng đối với Kim Sĩ Điểu dường như nó là một cái mối thù truyền kiếp. Nhưng mà đối với tôi, đối diện với Kim Sĩ Điểu Dương, tôi không hề sợ sợ, và tôi từ bỏ đi cái hận thù, thì xem ra giới của tôi cũng được trong sạch nhất. Thì ngược lại, chim thần Kim Sĩ Điểu mới trả lời nó, tất cả là giới tôi mới là trong sạch nhất, bởi vì thường thường khi mà gặp những loài rồng, rồng là những cái món vật thực của chúng tôi, và tôi ăn những con rồng nó rất là ngon. Nhưng mà hôm nay là tôi từ khước được cái sự thèm khát có cái món ăn phái khẩu này, và tôi xem chúa đồng này cũng giống như người bạn vậy. Tôi không hành hạ, tôi không có gây thương tổn đến cái loài rồng này. Như vậy thì tôi thấy nó giới hạnh tôi mới là cao cột nhất. Vậy cả bốn vị đều tự xưng mình là giới hạnh cao bột nhé, không ai nhường ai. Vậy bây giờ Đức Vua nói là phải có một cái người hiền trí tên là Vithura, và vị này hiểu được các pháp, vị này có trí tuệ, và vị này không bao giờ nói sai lời. Và chúng ta hãy mời vị hiền trí Vithura này. Thì mời tới để mà giải quyết. Thì tới đó thì ngày Quý Thú Rá mới trả lời rằng đó là cả bốn vị đều giới hành được là tốt đẹp hết, như bốn vị đại dương đều hân hoan với cái lời xét xử đó, vì xét ở một khía cạnh nào đó thì luôn luôn áp chế được cái tham dục, áp chế được cái sân hận, và hiểu rõ được cái giới hạnh mà đó là bằng trí tuệ. Mà một người mà có vô tham, tức là không còn tham đắm, đắm nhiễm, một người từ bỏ đi cái hận thù, tức là vô sân, một người hiểu rõ được cái trí tuệ thì một góc độ nào đó lấy cái này bù đắp cái kia, thì cả bốn đều là tốt đẹp như nha. Cái điều này nằm ở trong cái bổn sanh nói về Bồ Tát Thuyết Khúc Đá tu hành chân thật. Nhưng ở đây chúng tôi dẫn ra một cái đoạn nhỏ của câu chuyện này để nói rằng khi mà chúng ta thấy những cái điều mà kỳ diệu, và thông thường thì chúng ta phải ưa thích những cái đó, nhưng cái đó nó không phải là được gọi là thấy cao thượng. Vậy thì thế nào gọi là thấy cao thượng? Còn thấy cao thượng ở đây có nghĩa là Đức Phật Ngài dạy rằng thấy được thánh nhân, đó là một cái sự thấy cao thượng. Nhưng mà thông thường thì thánh nhân thật tình mà nói, chúng ta có may duyên mà gặp được thánh nhân đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không biết được chuyện này là thánh hay là không thật, mà chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái vị sa môn bình thường. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng mấy cái người mà không phải là bậc chân nhân thì không thể nào biết được bậc chân nhân, nhưng mà cái người mà sắp bố thí sáng, cái người chân nhân thì có thể biết được đây là bậc chân nhân hoặc là đây không phải là bậc chân nhân. Và một lần nọ thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời thẳng với vị đại thần Vatsakara, tức là một vị phục vụ cho hai triệu vua. Vị đại thần này rất có tài, vị này có tên là Vatsakara, phục vụ cho đời vua Bình Sa Dương và phục vụ cho đời vua A Xà Thế. Và cũng chính ông đại thần Vatsakara này đã giúp cho vua A Xà Thế thôn tính xứ Bạc Kỳ một cách rất là dễ dàng. Và tự hào với cái tài trí của mình, cho nên đại thần Vatsakara mới hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, vậy một cái người mà không trí có thể biết được cái người không trí chứ? Đức Thế Tôn Ngài phải giải rằng cái này: Đại thần, dạ xin được nghe. Nhưng mà giờ xin anh giảng là mai gọi lại đi. Vì đại thần Vatsakara này hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, nếu một người mà không có trí có thể biết được cái người không có trí hay không? Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng này Vatsakara, điều này không thể xảy ra. Bạch Đức Thế Tôn, về một người không có trí có thể biết được người có trí hay không? Này đại thần Vatsakara, điều này không thể xảy ra. Đức Thế Tôn Ngài khẳng định là cái người mà không có trí thì không thể biết được người không có trí lẫn người có trí. Tại vì sao ạ? Vì khi mà biết được cái người này không trí thì ngay lúc đó mình là có trí, mà biết được người này có trí thì ngay lúc đó mình cũng có trí. Nhưng mà cái người mà đã không trí rồi thì không thể biết được cái người có trí hay người không trí. Đây là một cái điều chúng ta phải suy ngẫm. Vì đại thần Vatsakara người ta hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, vậy một người có trí có thể biết người không có trí chứ? Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng này đại thần Vatsakara, điều này có thể xảy ra. Nó tức là một người mà có trí có thể hiểu biết được cái này là không có trí, và điều mà cái người mà có trí có thể hiểu biết được cái người này có trí. Điều này cho chúng ta thấy rằng mặc dù khi chúng ta gặp bậc tánh, nhưng mà với một hình tướng sa môn bình thường chúng ta cũng chỉ nghĩ là một vị sa môn bình thường mà thôi. Họ không thể nghĩ rằng đây là một cái vị đã có một cái ân đức cao trọng. Đây chúng ta dẫn chứng ở trong kinh điển, bây giờ dẫn chứng ở qua một cái sứ giải. Ở trong sứ giải đó tương truyền rằng có một cái vị mà trong cái tiền kiếp đó là vận động những người khác cùng nhau làm cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp, và chính ông cũng đã bỏ tiền ra để mà cùng tạo dựng một cái ngôi bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Nhưng mà do một cái lời nói bất cẩn, cho nên vị này á vào thời Đức Phật đã tái sinh là một cái người có giọng nói rất là du dương, rất là êm dịu, người nghe rồi sẽ bắt đầu phát sinh cảm mến. nhưng mà ngài là một người lùn. Cái này có tên là Lắc Cung Thắt Cá. Và khi mà mới xuất gia như vậy á, thì ngài vẫn còn ở cái địa vị sa di. Thì bây giờ có 30 vị tỳ khưu đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nhận thấy cái duyên lành của 30 vị tỳ khưu này. Thì bây giờ ngài Lắc Cung Thắt Cá là người trị giả đang phục vụ cho Đức Thế Tôn. Và ngài sa di Lắc Cung Thắt Cá mang những vật dụng của Đức Thế Tôn mang ra ngoài. Thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi 30 vị tỳ khưu này, các vị tỳ khưu, các thầy có thấy một vị trưởng lão mới vừa đi ra không? Và Đức Thế Tôn con không thấy vị trưởng lão nào cả. Vậy thì này các tỳ khưu, các thầy đã nhìn thấy ai? Và Đức Thế Tôn con thấy nhìn thấy một cái vị sa di lùn mang những cái vật dụng của Đức Thế Tôn lên ra ngoài. Đức Thế Tôn phải dạy rằng này các tỳ khưu, Như Lai không gọi những cái người có hình tướng bên ngoài là trưởng lão, mà Như Lai gọi những gì gọi là trưởng lão đó là những người đã thành tựu được những ân đức cao thượng của Phật. Và tiếp theo thì ngài nói lên câu kệ ngôn ở trong phẩm Bà La Môn. Và nghe xong câu kệ ngôn này thì 30 vị tỳ khưu đã chứng đạo quả. Như vậy thì cái hình tướng bên ngoài nó không nói lên một cái điều gì hết, mà nói lên cái nội tâm ở bên trong của cái vị đó. Ở bên trong nội tâm của vị đó có tràn đầy, có đầy đủ hoặc là có ẩn chứa những cái ân đức cao thượng hay không, đó là một cái vấn đề. Nhưng mà thường thường thì chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta không thể thấy được. Và cho nên khi mà Đức Phật ngài dạy là thấy được Phật Thánh là một cái cao thượng, thì cho chúng ta một cái hiểu ngầm như vậy. Tức là bề ngoài mà chúng ta thấy một cái vị sa môn bình thường như vậy, nhưng mà xem lại cái thân hành của vị đó, xem lại cái ngữ hành của vị đó, cái ngữ hành mà không rơi vào những ác bất thiện pháp, cái thân hành không có thô tháo, và đồng thời nó không rơi vào những cái ác nghiệp như sát sinh, lấy của không cho, hoặc là những tà hạnh không được làm. Vì đó lánh xa những cái ác nghiệp về thân, vì đó từ bỏ những ác nghiệp về thân, vì đó lánh xa những ác nghiệp về nữ, từ bỏ những ác nghiệp về nữ. Thì ở một cái góc độ nào chúng ta có thể hình dung được, đó là những bậc cao thượng. Dù rằng chưa biết cái vị đó thuộc dạng nào, bởi vì muốn biết được bậc thánh thì chúng ta phải là bậc thánh mới được. Gặp được bậc thánh thì chúng ta mà hiểu được bậc thánh thì chúng ta phải là bậc thánh. Nhưng mà chúng ta chưa có thành tựu được bậc thánh thì rất là khó. Thậm chí ngay cả những bậc mà chứng đắc thiền định là chúng ta chưa có phải là cái người mà kinh qua được những giai đoạn mà chúng bắt thiền, thì chúng ta chỉ nhìn hình ảnh bên ngoài chúng ta cho là cái vị này là tu thiền, có khả năng chúng bắt thiền, nhưng cái đó chưa hẳn là chính xác 100%. Nó cũng có thể là do một cái ảo tưởng nào đó hoặc là một cái ý nghĩ nào đó mà thôi. Như là trường hợp mà chúng ta thấy là trong kinh điển hay là trong thời Đức Phật có những cái tôn chủ dị giáo, và với những cái sở hành rất là kỳ lạ của những tôn chủ dị giáo này, hoặc là lõa thể đi ngoài đường, khi hỏi thì nói rằng đó là tam thoát tam một cái tối buộc, hoặc là đắp y bằng vỏ cây, hoặc là thực hành mỗi ngày với tắm với nước sông Hằng 3 lần, vân vân. Và chúng ta có một số thì ở trong cái thời điểm Đức Phật đó lại cho đây là những bậc thánh, quá là khó hạnh cực kỳ của mình. Thì cái đó là nó bây giờ thì chúng ta hiểu biết rằng đó là một cái điều sai lạc, Nhưng mà thời đó thì chưa chắc đã hiểu biết nữa, nó cũng điều sai lạc. Nhưng mà với một cái nét bên ngoài vậy thì chúng ta cứ cho đó, hay là những người trong đương thời đó cứ cho đây là bậc thánh. Cho nên khi gặp được bậc thánh không phải là một cái điều dễ dàng gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta y cứ vào lời dạy Đức Phật qua cái pháp học, thân người này không rơi vào những cái ác hạnh, từ bỏ những ác hạnh, ngữ cái lời của người này đã từ bỏ những cái ác ngữ và không rơi vào những ác ngữ, và với một cái thời gian mà cộng trú thì chúng ta có thể hiểu biết được cái ý của người này thanh tịnh hay không thanh tịnh. Nó đòi hỏi một cái thời gian rất là dài, hay là một cái thời gian cộng trú rất lâu chúng ta mới có thể nắm bắt được. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy rằng cái thấy được Phật thánh là một cái điều cao thượng. Và trước đi với cái niềm tin vào ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng cái hạn vậy, và với những cái biểu tượng cũng giống như là môn đệ của Đức Thế Tôn, như trong thời hiện tại chúng ta, và chúng ta y cứ vào giới, tức là y cứ vào thân ngữ đó đó, thì chúng ta cũng có phần nào có loại trừ đi một số tư tưởng sai lầm. Nhưng mà như vậy thì chúng ta có tỏ ra một cái sự cung kính thì nó cũng đã có hạnh phúc rồi. Ở trên đó rằng cái bài kinh mà cúng dường phân biệt kinh á, Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà cho một cái loài súc sanh 100 lần thì chỉ bằng 1 lần cho cái một người ác giới, cho một người ác giới 100 lần chỉ bằng 1 lần cho người có giới, cho một người có giới ngoài Phật giáo 100 lần thì chỉ bằng 1 lần cho một người có giới ở trong Phật giáo. Cái điều này tại sao vậy? Xin thưa, với những cái người Phật tử chúng ta, luôn cả những chị chư tăng hoặc là quý sư cô, cái giới mà chúng ta thọ trì, ngay cái người Phật tử chúng ta thọ trì 5 giới đó, cái giới đó hình dung như là thường giới, bởi vì những cái đạo sĩ cũng vẫn có thọ trì được 5 giới đó, hoặc là cái người không phải ở trong Phật giáo cũng có thể thọ trì được 5 giới đó. Như ngày xưa đó, khi mà chưa có giáo pháp của mọi người xuất hiện thì những sa môn bà la môn khác nó vẫn có thọ trì 5 giới, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ không tà hạnh trong dục lạc, từ bỏ nói dối và từ bỏ những uống những chất men say. Nó như là một cái thường giới. Nhưng mà điều khác biệt ở đây đó cho chúng ta thấy là sở dĩ mà cho những người mà có giới ở ngoài Phật giáo 100 lần hay là 10 lần thì chỉ bằng cho một cái người có giới trong Phật giáo 1 lần. Bởi vì người có giới trong Phật giáo nó còn được có một cái rất đặc biệt mà ở ngoại giáo không hề có, đó chính là ba ân đức Phật tác tặng. Dù gì sao nữa thì cái người Phật tử chúng ta luôn luôn có cái niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Nói cách khác, có thể vì cái người Phật tử chúng ta có được cái tâm nguyện, mà chính cái tâm nguyện đó nó là một cái chất liệu, nó làm tăng trưởng cái phước báo của cái 5 giới mà người ta gọi là thường giới. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, khi mà chúng ta thọ trì cái 5 giới đó đó, mặc dù hình thức nó là thường giới nhưng mà nó lại là xuất phát từ lời dạy của Đức Phật. Tức là chúng ta thọ trì 5 giới đó từ nơi tam bảo, chứ không phải là ở nơi nào khác, do cái mãnh lực đó đó, cho nên nó làm tăng trưởng cái phước chúng ta lên. Đây là nằm trong bài kinh mà cúng dường phân biệt kinh ở trong Trung Bộ kinh. Từ đó chúng ta thấy là nếu mà tảnh lễ những con thú nếu có linh vật 100 lần như vậy đó, không bằng đảnh lễ một cái người ác gì hết. Rồi đảnh lễ 100 lần những người ác giới không bằng đảnh lễ 1 lần người có giới. Mà đảnh lễ 10 lần một người có giới ngoài Phật giáo không bằng 1 lần đảnh lễ một người có giới ở trong Phật giáo. Bởi vì Đức Phật ngày chỉ nói là bố thí không thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu rộng rãi vấn đề. Tất cả những cái việc lành nào đó nó sẽ tùy theo cái cấp bậc đó. Ví dụ như một cái người Phật tử chúng ta có lễ bái những con rồng, những con phượng, hay là những con linh thú, sư tử, hoặc là kỳ lân, đúng không? Có nhiều người cũng gian gái cầu khẩn nói với những con linh vật đó, nhưng mà không biết rằng cho dù lại 100 lại đi, đối với con linh vật đó không bằng 1 lần lại một người ác chết. Tương tự như vậy đấy cô nhân là. Ở cho nên nếu một cái người mà chúng ta có thấy cái hình bóng gì sa môn, muốn gì sa môn, chưa biết là người bị đó có giữ giới hay không giữ giới. À nhưng mà với cái phẩm phục này, với một cái hình thức mà ly trần của nhà Phật, dù ít hay nhiều gì chăng nữa thì trong những cái lúc mà xuất gia đó thì người này cũng có một cái khuynh hướng là ly tập à, để rồi tùy theo duyên nghiệp mà có ly được hay không ly được, đó là cái chuyện cá nhân của từng người. Nhưng mà ngay cái lúc mà xuất gia chẳng hạn là thì luôn luôn có mãnh lực ly tập. Rồi xin hỏi quý vị có nghe không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? À, xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ xin cảm ơn khách qua đường. Dạ xin cảm ơn các sư cô cắt tường. Dạ. Cũng giống như người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta được xin quy y đó, mỗi có một cái sự hiểu biết rồi, thì ít ra ngay lúc đó chúng ta cũng muốn trở thành những vị thánh rồi. À, sở dĩ mà chúng ta quy y đó, bởi vì chúng ta ngay cái lúc mà đó chúng ta có hy vọng rằng, hoặc là chúng ta ước vọng rằng, hoặc là chúng ta ước muốn rằng sau những buổi quy y này xong á, mà mình sẽ gieo được cái duyên lành để trở thành ở vị thánh. Mà một khi đã trở thành vị thánh, nó chính là cái mãnh lực ly tần. Thì đừng nói chi tới bậc xuất gia nữa. Ngay cái giây phút mình dám từ khước đi những cái gì của thuộc về thế gian để khoác lên mình một cái phẩm phục của sự ly trần đó, dám từ bỏ mái tóc đẹp đi chăng nữa, cạo bỏ đi, để lúc đó cũng ao ước được là mình sẽ trở thành là một vị thánh thiện, một bậc thánh thiện, một hiền nhân. Rồi theo dòng thời gian á, tùy theo nghiệp duyên á, mà nó biến chuyển thì đó là chuyện về sau. Nhưng mà chúng ta muốn nói ngay cái thời điểm đó, nó tốt đẹp vô cùng, rất là tốt đẹp. Cho nên nếu chúng ta giữ được cái niềm tin đó đó, và tốt nhất á, khi gặp những vị mà có phẩm phục sâu hơn á, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái một vị A, vị B, vị C gì cả. Không nghĩ vị này là hòa thượng, không nghĩ vị này là thượng tọa, không nghĩ vị này là đại đức, mà nghĩ đây là sứ giả của Như Lai, hoặc là đây là cái hình bóng của những người con Phật, thật sự là con Phật. Cho dù rằng như thế nào nữa thì chúng ta hướng tâm tới ở một cái góc độ là ân đức Phật pháp mà. Tâm trí chúng ta hướng niệm như đó thì ngay lúc đó chúng ta gặp được thánh nhân. Mặc dù rằng cái hiện thể thánh nhân này chưa biết phải là thánh nhân hay không. Nhưng bây giờ cái tâm hướng của chúng ta nó sẽ hướng về, chúng ta điển hình như vậy nha. Cái kim thân Phật mà chúng ta thường đảnh lễ ở trong chùa cũng có, cái kim thân Phật mà chúng ta thường đảnh lễ tại nhà cũng có. Ở xin lỗi, kim thân Phật đó chưa hẳn đã là Đức Phật. Bởi Đức Phật hay không phải là như vậy. Bản chất của Đức Phật không phải là bằng đá, bằng cát, bằng sỏi, bằng thạch cao, bằng gỗ, bằng giấy. Không phải. Không phải. Nhưng mà tại sao chúng ta đánh lễ? Bởi vì khi mà chúng ta đánh lễ, chúng ta hướng cái tâm về cái ân Đức Phật, bi đức, định đức, tuệ đức. Chúng ta hướng tâm về ân Đức Pháp, thoát ly ra khỏi triền phược, thoát ly ra những cái tối buộc, và thoát ly ra những cái ô nhiễm. Chúng ta đánh lễ đó, chúng ta hướng tâm tới những cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả, để mà thoát ly ra khỏi sự tự họ. Mà cái hành lễ đó có phước rất là lớn. Người ta có thể phá bỏ cái tượng Phật này, xây dựng tượng Phật khác. Người ta có thể không sử dụng cái pho tượng Phật bằng đá, người ta có thể có một cái pho tượng Phật bằng gỗ trầm hương. Người ta có thể dẹp bỏ đi cái tượng Phật bằng gỗ trầm hương để có một cái tượng Phật bằng ngọc bích. Người ta có thể dẹp bỏ cái pho tượng ngọc bích này để thành lập một cái pho tượng ngọc bích khác của mình. Tức là nói cách khác, người ta có thể bỏ được cái kim thân Phật bằng giấy thì có một cái phương kim thân Phật bằng gỗ. Người ta có thể thay đổi được, nhưng mà ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng không bao giờ thay đổi. Dù bất kỳ một hình thức nào, dù có kim thân Phật bằng giấy, hoặc là kim thân Phật bằng gỗ, hoặc kim thân Phật bằng đá, hay kim thân Phật bằng ngọc đi chăng nữa, thì cái ân Đức Phật đó không bao giờ, vì những cái cái vật thể hay là những cái chất liệu để làm nên cái kim thân Phật mà thay đổi, không thể thay đổi. Mà khi mà chúng ta hướng tâm như vậy thì cái phước cũng là lớn, rất lớn. Do cái niềm tin tâm đó, nó hướng dẫn chúng ta xuyên suốt cả một cái đoạn đường dài dằng dặc để đi tới nơi cứu cánh vô sinh bất tử. Như thế nào cũng vậy, thì khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái thấy cao thượng là thấy được bậc thánh đó, tức là bậc thánh bên ngoài chúng ta đã vừa tìm hiểu đó, mà giống cái trí tuệ của một phàm nhân như chúng ta không thể nào xác nhận định được đây có phải là vị thánh hay không phải là vị thánh. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái cao thượng nhất là thấy bậc thánh. Là Ngài muốn anh chỉ cái gì? Ngài muốn anh chỉ là phải tìm trong cái tự tánh chúng ta một cái thánh thiện nhất, từ ở trong nội tâm chúng ta một cái thánh thiện nhất, tìm thấy trước tiên một cái thánh thiện ở trong cái nội tâm của chúng ta, một cái không có ô nhiễm ở trong cái nội tâm của chúng ta, một cái mà không có tham lam, không có sân hận, không có si mê ở trong ta nội tâm. Đây là việc đầu tiên. Việc đầu tiên. Nói cách khác là mình tìm thấy một cái sự thánh thiện qua những cái phát hiện mình ở trong nội tâm. Điểm nhất. Điểm hai nữa, thấy như vậy chưa đủ, nó chỉ là một cái tiền đề. Rồi mình sẽ dẫn xuất làm cách nào đó để mà tâm tư chúng ta diệt đi những cái tối buộc, dập tắt đi những cái buộc, vượt khỏi những cái chướng ngại. Đây là giai đoạn thứ hai, để không bị những cám dỗ của cuộc đời, không bị những cái gì của cuộc đời làm ô nhiễm tâm. Mặc dù thân ở trong cuộc đời, nhưng mà tâm đã muốn lìa bỏ cuộc đời, cư trần bất nhiễm trần, nhập thế nhưng không lụy thế. Xuống nước, đồng ý xuống nước là bị ướt, nhưng đừng bao giờ để thấm lạnh. Cái cuộc đời này như là cái bãi nước, cái cuộc đời này cũng giống như là một cái dòng sông, mà chúng ta phải du nhập xuống cuộc đời này, chúng ta cũng du nhập xuống cái dòng sông đó, mà phải chấp nhận ướt. Không ai nói là tôi xuống nước mà tôi khô người được hết, không có. Nhưng mà cái người mà xuống nước đó, có người rung lập cập để rồi bị dòng nước cuốn trôi, nhưng mà có người xuống nước đó, thì nó vẫn mạnh khỏe, và người đó có thể vượt qua những cái dòng nước xoáy được. Đấy, cái hạng người này mới là cái bạn người ta có không biết, chứ không phải là xuống dưới nước rồi mặc cho dòng nước cuốn trôi. Những cái người này thất bại vô cùng. Xuống nước chấp nhận ướt, nhưng mà đừng để lạnh. Chấp nhận ướt nhưng đừng để bị nước cuốn trôi, mà vượt qua những cái dòng nước xoáy đó. Đó là một cái điều mà chúng ta cần nói tới. Và như vậy thì cái bước thứ hai, bởi vì là gọi là bậc thánh là cái người mà có một cái nghị lực vượt qua những cái chướng ngại để đi tới một cái mục tiêu mà dễ muốn. Thì đối với những chướng ngại mà người này muốn vượt qua được, đó là bước thứ hai. Bước thứ ba là thẩm thấu được, đi diệt trừ đi những ô nhiễm. Một ô nhiễm nào đó được sinh ra bị diệt trừ đi. Trước đây sân nhiều, bây giờ làm sao đừng có sân. Trước đây tham lắm nhiều, bây giờ làm sao bớt tham lắm. Để cuối cùng rồi an nhiên tự tại, được tròn, đó là chuyện của thế gian. Nó không giá người ta bậc thánh nữa. Thế gian này luôn luôn bị mãnh lực vô thường, và bậc thánh nhìn thấy những mãnh lực vô thường đó, còn mất được thua thắng bại, tất cả những cái đó là của thế gian, nó không phải là của bậc thánh. Mà chúng ta đi tìm được cái bậc thánh đó, nó có nghĩa là nơi cuộc thế này nó thăng trầm, nó biến đổi, mình an nhiên tự tại được. Được cũng không gì đó mà vui, mất cũng không gì đó mà buồn phiền, không gì đó đau khổ. Vượt được ra những cái trở ngại điểm đó thì đó lại là gần bước thân cận tới bậc thánh. Lũ rửa để rồi cuối cùng mình thâm nhập vào vùng trời bậc thánh để thành tựu bậc thánh, tức là muốn nói tới bậc tự mình chứng đắc được cái sơ quả, tức là dự quả, vân vân. Như vậy các bạn dạy rằng cái thấy cao thượng đây là thấy được bậc thánh đó, đúng là muốn ám chỉ bậc thánh trong nội tâm của chúng ta cả. Cái bậc thánh ở bên ngoài đó chúng ta thấy có nhiều khi không biết á, nhưng mà bậc thánh ở trong nội tâm chúng ta thấy được là chúng ta biết liền. Tâm chúng ta có tham, chúng ta biết tâm có tham, mà tâm không tham biết rõ tâm không tham, mà tâm có sân biết rõ là tâm có sân, mà tâm không sân biết rõ là tâm không sân. Cái bậc thánh bên ngoài nhiều khi chúng ta không biết, cũng giống như trong sách Hình Đạo ngày Bồ Tát Cô Xá ngày giải thích, có vị trưởng lão cùng đi với một vị tỳ khưu học trò, bất ngờ ngài bị chứng bệnh đau bụng trên đường đi bát thất thực, thì đi tới một cái nhà người Phật tử đầu tiên. Thì người Phật tử này biết rằng buổi sáng các ngài mới vừa từ tự viện đi tới đây, ở cho nên cái người Phật tử này mới cúng dường nó bị trưởng lão một cái bát cháo nóng. Và giờ vị trưởng lão mới ngẫm nghĩ rằng đây là cái bát cháo nóng nó rất lợi ích đối với chứng bệnh ta đang có, tại vì ngài đang bị chứng bệnh đau bụng. Và ngay lập tức ngài bảo cái người hộ độ đó, này gia chủ hãy cho sư mượn một cái ghế. Và người gia chủ nó mang cái ghế ra, ngài ngồi trên ghế đó, ngài cháo còn đang nóng nghe đó, ngài uống vội vào để mà nó tiêu trừ đi cái chứng bệnh đau bụng gió nè. Thì bây giờ quý vị tỳ khưu học trò của ngài đi nghe, đi ta theo ngài như vậy, Nghĩa là nó suy ngẫm. Cái vị trưởng lão này thật tình mà nói, mà tại sao ngài không áp chế được cái cơn đó, ngài dùng cách thô thắng vậy, không có hợp lý chút nào với cái thân phận trưởng lão của mình. Tại vì vị trưởng lão biết được cái tư tưởng của người đệ tử mà. Ngài thản nhiên đứng dậy trả cái bát cháo xong rồi tiếp tục đi bán. Khi mà trở về sự việc thì vị trưởng lão mới hỏi vị tỳ khâu đệ tử rằng: này hiền giả, hiền giả có cái chân đứng ở trong cái giáo pháp này chưa? Nó bạch ngài, con là bậc dự lưu ở trong giáo pháp này. Thì vị trưởng lão nói là vậy thì này hiền giả, ông sẽ phải đứng ở chỗ đó luôn, và chỉ ngại ông thở lên rất là nhiều, bởi vì ông đã xúc phạm tới một cái tư tưởng hồi sáng, ông xúc phạm cái tư tưởng hồi sáng của ông đó, ông đã xúc phạm tới một cái vị vô nhiễm rồi. Nghe vậy vị tỳ khưu mới kinh hoàng: ồ, một cái ý nghĩ của ta vào buổi sáng như vậy mà thầy ta cũng biết được ý nghĩa ta, thì vị này không phải là tầm thường à, cho nên xin sám hối với vị trưởng lão. Và vị trưởng lão tha thứ. Tha thứ là tha thứ, mà chướng ngại vẫn có chướng ngại chứ phải không? Và vì đó thành nỗ lực thì cuối cùng vượt qua được cái chướng ngại, nên thành tựu được bậc thánh về sau. Nhưng mà trong quá trình mà thực hành pháp đó, đó nó nhiều cái chướng ngại sinh khởi đó. Cho nên gì trời, cái chỗ này cho chúng ta thấy là sám hối không phải là hết tội, mà nó làm giảm thiểu đi phần nào đó. Cái chướng ngại đó, nó vẫn còn, nó tựa như là một cái người á mà lỡ đạp phẩn, người đó rửa cho sạch, người đó nghĩ rằng hết phẩn, thật ra mùi phẩn nó vẫn còn, nó còn một vương vấn nữa đó, một ít. Như thế nào cũng vậy, sám hối không có nghĩa là xóa bỏ. Mà lại nó tạo một chướng ngại. Và cho nên Đức Phật ngày dạy là chúng ta thấy cao thượng là thấy được cái bản tâm của mình, thấy được cái nội tâm của mình. Và thấy được cái nội tâm mình là thấy như thế nào nữa, mà thấy nó sinh diệt nó kìa. Và thấy được sự không ô nhiễm trong nội tâm, và để cuối cùng là diệt trừ chấm dứt đi những ô nhiễm đó, mới là cái thấy cao thượng, là biết rõ cái cao thượng. Một khi mà trở thành bậc thánh rồi, chứng đắc bậc thánh rồi thì trở thành bậc cao thượng, và thấy rõ những cái đạo quả, những cái ô nhiễm bị diệt trừ đó, và cái thấy cao thượng nhất. Đó là một chi pháp thứ nhất. Chi pháp thứ hai đó là hành cao thượng, sự thực hành cao thượng. Trước tiên chúng ta thực hành như thế nào được gọi là cao thượng, thì một câu trả lời mà quý vị thường sẽ giải thích chúng tôi rằng nó y như kinh mà không thể bác bỏ được, đó là thực hành giới định tuệ, thực hành những cái lý duyên khởi, thực hành một cái đời sống đạo đức vân vân. Dĩ nhiên với những câu trả lời này thì chúng ta không có gì bắt bẻ quý vị, vì thật sự làm như vậy. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói thì thực hành giới định tuệ để làm gì? Thực hành những cái pháp thiện, thiện hạnh, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ vân vân, để làm gì? Để thọ hưởng lại những cái quả của hữu vi, để kiếp sau được làm vua, để kiếp sau được làm một gia nhân tuyệt sắc, để kiếp sau thọ hưởng về những cảnh trời, để chết đi kiếp sau trở thành những vị phạm thiên vân vân. Thì cái cách thực hành đó chưa hẳn đã gọi là cao thượng, cho dù cách thực hành đó nằm ở trong mô thức giới định tuệ. Tại sao vậy? Nó cũng tựa hồ giống như một cái người đi tìm vàng, sau khi gặp được vàng rồi đó, không biết dùng vàng để làm cái gì, mang những cái thỏi vàng đó về treo lủng lẳng trong nhà chơi, nó không mang tới một cái lợi gì hết. như thế nào cũng vậy. Khi trả lời rằng là con thực hành đã giới định bởi con thực hành những cái thiện pháp, chúng ta không dám bác bỏ những cái câu trả lời của vị. Nhưng mà phải nói thêm rằng thực hành những thiện pháp để làm gì, thực hành giới định tuệ để làm gì, đó mới là cái điều đáng nói. Tức là chúng ta dùng tựa giống như người đi tìm bảo vật đó, gặp được những bảo vật rồi có những cái bảo vật đó để làm gì, cũng giống như một kiếm khách đi tìm thấy những cái thanh bảo kiếm, có được cái thanh bảo kiếm để ngắm nghía, hay là để dùng thanh bảo kiếm đó để làm gì, cái vấn đề nó còn nằm ở chỗ đó. Chúng ta đi tìm những cái quyển sách quý, có và đem lên trang thờ, để trong một cái phòng nó để làm cái vật gia bảo, thì tiền quyển sách quý đó nó không có tác dụng gì. Chẳng qua người có bức tranh đẹp, người đó có một cái quyển sách quý mà người ta không có mà. Nhưng bản thân cái quyển sách quý nó không có giúp đỡ gì nữa. Tiền quyển sách quý phải biết đọc, phải biết hiểu, phải biết nắm lấy những cái lợi ích của quyển sách quý đó, để rồi thực là làm những cái do cái có được quyển sách quý đó nó đem tới những cái gì tốt đẹp. Quý vị thử nghĩ một cái người thầy thuốc có những một cái quyển sách trong đó liệt kê tất cả những cái môn thuốc hoặc là những cái vị thuốc để trừ đi những cái chứng bệnh nan y, tìm được quyển sách đó để đem về thờ, thì cái quyển sách đó nó không có tác dụng. Mà những người mà biết được cái tác dụng, tìm được quyển sách quý đó, phải học tập trong quyển sách quý đó, để rồi bào chế ra những cái loại thuốc dược chất tốt đẹp đó, để trị ra những chứng bệnh nan y của những người khác hay của chính mình đó. Bây giờ người ta mới thực hành đúng, mới tìm được cách được gọi được là tốt đẹp nhé. Như thế nào cũng vậy, chúng ta thực hành những thiện pháp, chúng ta thực hành giới định tuệ, chúng ta thực hành quán lý thập nhị duyên khởi để làm gì? Xin thưa, để thoát ly ra khỏi tình tưởng thôi. Nếu chúng ta không có một cái ý hướng như vậy, nếu như chúng ta không có một cái tác ý như vậy, thì dù thực hành giới định tuệ ở mức độ gần như là trọn vẹn, nó cũng chẳng có cái tác dụng nữa. Bởi sao? Bởi vì mình không có tác ý thoát ra khỏi sự tưởng. Cái vấn đề còn lại là Đức Chính Phật ngài dạy rằng tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, tất cả các pháp lấy tác ý làm sân khởi, tất cả các pháp lấy xuất làm tập khởi, lấy ước muốn để làm nền tảng, lấy tác ý để sinh khởi. Cái ước muốn mình thực hành giới định tuệ đó là một cái nền tảng, nhưng mà chưa có ý muốn thoát ly ra khỏi sinh tử luân hồi thì cái sự thoát ly khỏi sinh tử luân hồi không có được, bởi vì nó không sinh khởi. Cho nên ý chúng tôi mới nói là cái hành cao thượng ở đây, khi hỏi quý vị sẽ trả lời là con thực hành những thiện pháp, con lánh xa những cái ác pháp, con không làm tất cả những cái việc ác dù nhỏ, còn con làm tất cả các việc thiện dù nhỏ. Tại sao nên chúng ta không thể bắt bỏ cái gì, nhưng mà muốn điều muốn nói là quý vị làm tất cả, từ bỏ cái ác nhỏ không làm, những cái thiện nhỏ không hề bỏ, thực hành để làm gì nếu như không có cái tác ý thoát ly ra khỏi sinh tử luân hồi, thì chẳng khác nào con kiến cứ bò mãi trong miệng chén mà nó không thể ra khỏi miệng chén. Cho nên hành cao thượng đây Đức Phật ngài dạy, chúng ta thực hành một cái đường lối tốt đẹp với cái mục tiêu, với cái đức là chứng đắc được đạo quả, thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Nó cũng tự tự giống như một người đó, có cây cung tốt, có một sức mạnh khỏe, có một dây căng cung, dây căng của cái cung cứng tốt và mũi tên bén, Người đó đưa con đưa cung lên, rồi người đó kéo thẳng dây cung ra. Nhưng mà để làm gì? Nếu như không muốn bắn mục tiêu, hay là nhắm một mục tiêu sai lệch, thì cái sự kéo cung đó, cái sức khỏe đó, một cây cung tốt đó, một cái mũi tên bé nhọn đó, nó không mang tới một cái tác dụng lợi. Mà người đó phải nhắm vào cái mục tiêu nào đó để mà bắn mũi tên đó, để cắt đứt đi những cái gì đó bị trói buộc vào theo, cắt đứt đi hoặc liệt đơn đúng cái mục tiêu đó. Chúng nhờ cái mục tiêu mà mình muốn bắn tới, thì người cung thủ đó được tán thán là đệ nhất vị cung thủ và tài thiện xạ tài ở. Như thế nào cũng vậy, chúng ta thực hành giới định tuệ với mục đích phải không gây khỏi sinh tử thôi. Như vậy hành cao thượng hay Đức Phật ngày dạy rằng, ngoài những mãnh lực tính xa các việc ác, thực hiện những cái việc lành, thực hành giới định tuệ, thực hành cái tuệ quán với mục đích là cắt đứt đi phiền não, với mục đích là tận diệt đi phiền não, với mục đích là diệt trừ đi mọi ô nhiễm, để chứng đạt cái niết bàn, cái hành đó mới gọi là cao thượng. Dĩ nhiên là Phật tử chúng ta thực hành giới mà. Ngài của Bồ Tát, tức Ngài Bồ Tát, một số Phật tử cũng thọ trì Bát Quan Tam Giới. Mà chứ mà họ thì Bát Quan Tam Giới á, người đây ao ước rằng cái giới hạnh này xin cho con được có một người chồng xe, một người chồng tốt đẹp, một người chồng chung thủy. Rồi một bà mẹ thì thực hành Bát Quan Tam Giới để ao ước rằng con sẽ do cái giới hạnh này để có được những đứa con ngoan, những đứa con thảo, có những đứa con hiếu. Mà điều này nó nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Một lần nọ bà Visakha hỏi những người nữ tùy tùng của mình: này các bà các cô, các bà các cô họ thì Bát Quan Tam Giới để làm gì? Một số trả lời là để cho tôi có được cái người chồng xứng đôi vừa lứa, có giai cấp tương xứng, môn đăng hộ đối. Hỏi mấy người mà trung niên, chúng mày mong được có những người con vừa xinh đẹp như kim đồng ngọc nữ, vừa hiền thiện, vừa thông minh, vừa hiếu thảo. Không giống như người già, những người già đó tôi thực hành Bát Quan Tam Giới để tôi mong mỏi là tái sanh lên được cái nơi cao sang tốt đẹp. Thì thực hành giới cũng là một điều tốt, nó có sống đâu. Mình đánh xa được những cái tội lỗi đó cũng là một điều tốt, nó đâu có xấu đâu. Nhưng cái đó không phải là hành cao thượng, không phải thực hành cao thượng, mà còn hành để bị trói buộc. Cái gì trói buộc? Chính là những cái dục lạc thế gian nó trói buộc. Mà những dục lạc thế gian nó luôn luôn thay đổi, nó không phải là mãi mãi là như vậy, không phải mãi mãi. Có những lúc là phạm thiên thường tái sanh xuống làm người nhân loại, cũng có những lúc làm người nhân loại tái sanh xuống và làm những con thú, mặc dù là vua của loài thú. Như Bồ Tát chúng ta cũng có lúc làm chúa cơ đồng đàn voi, Bồ Tát chúng ta có những lúc làm chúa cả một cái đàn chân trên, vân vân. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái mục tiêu, mà thực hành những thiện pháp, thực hành những giới định tuệ, thực hành những cái tuệ quán để mà dẫn xuất ra khỏi luân hồi. Thậm chí thực hành được cái thiền định, chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, chứ không phải ở trong định lực chỗ đó mà chơi để mà thụ hưởng. Mà nó mà ngài dạy chúng ta khi mà những vị tỳ hương mà thực hành được sơ định, nhị định, tam định, tứ định rồi đó, rồi tới ở mức độ mà đầy đủ rồi, phát triển tuệ quán để chứng được thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, tha tâm, túc mạng thông. Nhưng mà tới đâu mà chưa phải hết nữa. Từ cái tội quán nó dẫn xuất để mà chấm dứt đi những cái ô nhiễm, để trở thành bậc lậu tận, tất cả những ô nhiễm bị diệt trừ. Bây giờ vị đó mới hân hoan nói lên rằng ba minh ba đạt được lời Phật giả đã làm xong, từ nay ta không còn việc gì phải làm nữa hết. Đó cái mục tiêu của cứu cánh đó, đó. Mà Đức Phật ngày dạy giảng pháp cho chúng ta đó, để chúng ta thực hành đó, với mục đích của ngài là muốn tế độ chúng ta ra khỏi những cái dòng khổ cảnh. Mặt tuyệt cao nhất là không còn bị cái nạn sinh tử luân hồi nó chi phối. Đó là mục tiêu của Đức Phật. Sở dĩ ngày 45 năm mà hoằng dương giáo pháp, thậm chí gần lúc mà ngài sắp sửa mà trở về với định luật vô thường, mệt nhọc như vậy, bị bệnh kiết lệ như vậy, phải vượt một cái khoảng đường độ khoảng 12 cây số mà nghỉ 25 lần do bệnh kiết lệ, với mục đích là tế độ người đời Phật tử cuối cùng của mình là xuất tác để thoát đi khỏi dòng sinh tử luân hồi. Cái mục tiêu của Đức Phật dạy pháp của chúng ta, giảng pháp của chúng ta là để cho những người con của ngài, những người cháu, người chắc gì đó của ngài lìa bỏ đi cái khổ nạn sinh tử của họ, để thoát đi ra bốn khỏi khổ đã đành, nhưng phải chấm dứt được mọi ô nhiễm. Đấy, cho nên hành cao thượng là hành như vậy đó, hành với mục tiêu, hành với một cái tác ý, hành với một cái tâm ý, và hòa nhập vào cảnh giới bất tử, đi vào cảnh giới bất tử, không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Cái hành đó mới gọi là hành cao thật. Chứ hành thiện pháp, hành giới định tuệ, hành tuệ quán, thập nhị duyên khởi mà chưa có yếu tố này thì cái hành đó nó chỉ tốt ở mức trung chứ chưa phải gọi là cao thượng cao cực. Và cái thứ ba, chỉ pháp thứ ba là lúc mà ngài dạy rằng có cái chi pháp cao thượng cuối cùng, nó là giải thoát cao thượng. Giải thoát cao thượng tức là vimutti hay vimuttanuttariya, giải thoát là chúng ta rất là nhiều. Không phải cái giải thoát nào cũng được gọi là giải thoát cao thượng, không phải. Một cái người mà nuôi dưỡng cái tâm từ bi, người đó ngay lúc đó giải thoát được cái tâm sân. Cái người nào nuôi dưỡng cái tâm hoan hỷ thì lúc ngay đó người đó giải thoát khỏi cái tâm ganh tị. Hoan hỷ hạnh phúc người khác mà không có tâm ganh tị, lúc đó người đó giải thoát khỏi cái tâm ganh tị. Người nào giữ được năm giới, người đó giải thoát được cái tham sân tạm thời. Tạm thời giải thoát tâm sân. Người nào nói lời chân thật, không bao giờ nói sai ngoa, không bao giờ nói hư nguyện, thì người đó tạm thời giải thoát được cái sự giả dối, giải thoát được một cái sự lừa mị người khác. Đó, tất cả những cái đó là giải thoát. Chúng ta bố thí thì chúng ta giải thoát được cái tâm bỏ sẻ hoặc là tham lam. Và chúng ta trung cẩn thì chúng em chúng ta giải thoát được cái tâm ngã mạn. Chúng ta biết lắng tai nghe diệu pháp thì ngay lúc đó chúng ta giải thoát được cái tâm cứng rắn, tâm chúng ta trở nên nhu nhuyễn cùng tình. Chứng được sơ thiền, chúng ta giải thoát được năm triền cái, năm pháp có buộc, áp chế được con trầm, áp chế được hoài nghi, áp chế được sân hận, áp chế được cái phóng dật, áp chế được cái tham dục. Ngay lúc đó chúng ta giải thoát được năm triền cái. Nó tất cả đều cái giải thoát. Nếu cái bằng này nó giải thoát cao thượng là cái giải thoát nào mà nó thoát ly vĩnh viễn, không còn phải quay trở lại, không quay trở lại. Một cái mức độ đầu tiên của thoát ly vĩnh viễn mà không còn quay trở lại là thoát ly bốn khổ cảnh, tức là không phải còn quay trở lại cảnh giới xuất sanh, cảnh giới địa ngục, cảnh giới ma đói, cảnh giới thần quỷ, không ai quay lại. Mà muốn không quay lại một cách kiên cố thì cái giải thoát trước tiên đó là chứng đạt được sơ quả, tức là dự lưu quả. Mà trên bước đường mà chứng đạt được cái dự lưu quả đó thì biết bao nhiêu là cái nhiêu khê, biết bao nhiêu là cái chặng đường đầy gai trong chứ không có trơn tru nào cả. nó tựa hồ giống như chúng ta đi tới cái hang động, cái hang động nó chứa đầy bảo vật, nhưng mà trên đường đi cây cỏ nó bích bùng đó, nó định hướng được cái hang động đó. Thì chúng ta đốn phá mở một con đường ra đi, làm sạch sẽ, dọn một con đường nữa ra đi. Chứ con đường nó không ai dọn sẵn cho mình cả. Xin thưa quý vị rằng không ai dọn sẵn con đường để mình thông dong mình đi cả. Nó thậm chí chúng ta giới định tuệ đó, nhưng mà con đường giới định tuệ đó mà chúng ta đi đó, tự mình đi đó, thì nó nhiều trong gai lắm, không ai dọn sẵn cho mình đi hết. Đừng bảo rằng coi thực hành giới định tuệ đó mà trơn tru, nó được thuận lợi, nó được tốt đẹp, xin thưa khó lắm. Chưa ai nói rằng cái con đường giới định tuệ tôi đi mà một chắc nó thông dong, không có. Mà nó nhiều cái trắc trở, nó nhiều cái chướng ngại vô cùng, nó tựa giống như là dây leo chằng chịt, những bụi gai đan với nhau, nó cạnh bít, không khéo bị tày da, không khéo bị rách thịt, không khéo bị đổ máu, nó có trơn láng chút nào đó, không có. Ngay cả thượng thủ sinh văn cánh tay trái của Đức Phật ngày một truyền đi, tạo biết bao nhiêu phước, cách đây một A Tăng Kỳ 100.000 chứ tới đó, tạo vô số cái phước. Vậy mà xuất gia rồi đó, bị chứng định hôn trầm nó sanh khởi, luôn luôn bị quấy nhiễu, đến Đức Phật ngày đi tới ngày dạy cho pháp môn gì từ hôn trầm, và nỗ lực tinh tấn mới vượt lên, mới chứng đắc được đạo quả A La Hán. Ngay cả bậc mà có cái tạo những phước độ tích trữ ở rất nhiều như là thượng hữu nhân cánh tay trái của Đức Phật, mà còn như vậy là nói với chúng ta cái mô thức giới định tuệ nó một thức chung, nhưng mà đi trên đó nó mỗi người nó có một cái mang vũ khí đi khác nhau, cũng là một con đường nó phải đi, nhưng mà trong gai của từng con đường nó khác nhau hết. Người thì mang rìu, mang búa, người thì mang kiếm, người thì mang đá, rồi để rồi dọn dẹp con đường, nỗ lực dọn dẹp con đường. Ta xin nơi Đức Phật này dẹp ra con đường giới định tuệ, con đường đó chúng ta phải hiểu, phải hiểu đó là mô thức tổng quát, và đi trên con đường đó là mọi người phải tự dọn dẹp những cái gai gốc, tự dọn dẹp những cái chướng ngại, tự dọn dẹp lấy những bước bằng phẳng cho chính bản thân mình, không ai dọn cho mình cả, không ai ủi sang lấp để cho mình đi cái thông dong cả. Nó không phải một cái đại lộ để mà phóng xe chào ào thì nó không có xảy ra, mà chúng ta phải nỗ lực, phải làm để rồi khi nào chúng ta chứng đắc được cái sơ quả thì cắt đứt đi bốn phong cảnh cách dĩ dễ, cách dĩ dễ để nó không còn sanh nữa. Thà rằng chúng ta đi một bước mà chắc một bước để nó không hề quay lại. Mà trước tiên nói là chúng ta đừng bao giờ quay lại những cái gì mà chúng ta biết rõ nó là ô nhiễm, biết rõ nó là chướng ngại, biết rõ nó là những bất thiện pháp, đừng bao giờ quay lại. Chúng tự hồi như chúng ta dọn một cái con đường đi, cứ đi tới chứ không hề bước lui. Và như vậy chúng ta mới đi tắt. Biết rõ nó ô nhiễm thì không bao giờ quay lại, còn nếu quay lại thì chúng ta lại bị dưới đâu ô nhiễm, rồi phải mất công tắm rửa nữa. Nó tựa như một cái người mà biết đây là cái hầm phẫn, may mắn được lên khỏi hầm phẫn rồi thì không giờ muốn quay trở lại hầm phẫn, mà lỡ xa chân xuống hầm phẫn rồi phải cố gắng tèo lên, rồi phải tắm rửa cho nó sạch sẽ lại nữa, nó mất công, nó phiền, nó mệt nhọc, nó nhiều cái chướng ngại. Và khi đã biết được đây giới này là sát sanh, biết rõ sát sanh này những cái điều khổ lụy, biết rõ như vậy thì sẽ không quay lại với sát sanh. Biết rõ là dùng gậy gọc đao trượng để làm khổ chúng sanh sát thì nó sẽ bị khổ lụy về bệnh. Biết lỗi như vậy thì sẽ không hề về đạo. Nó sợ hồi khi chúng ta dọn xong một con đường nào đó bằng phẳng nên ta đi tới và cứ đi tới chứ không hề quay lại. Cho dù có một quãng đường rờ trước đây chúng ta dọn mà nó đã được bằng phẳng cũng không quay lại. Không hề quay lại. Cứ đi tới và cứ đi tới. Từ bỏ những cái áo bất thiện pháp đã đành. Ngay cả thiện pháp chúng ta còn phải biết quên nó được. Biết là chúng ta tạo những việc lành như là bố thí, cung kính, như là phục vụ, như là trì giới vân vân, cũng vẫn cứ quên đi. Bởi vì cái công đoạn nó đã xong rồi, không cần phải quay lại. Không cần quay lại đây không có nghĩa là không giữ gì đó, nhưng mà không hồi tưởng lại tôi đã có bố thí như vậy, không hồi tưởng là tôi đã có trì giới như vậy, không hồi tưởng là tôi đã cung kính như vậy, mà cứ tiếp tục làm những cái thiện nghiệp đó, dùng giới thanh gương trí tuệ để phá bứt đi những cái chướng ngại đó. Nếu còn nghĩ rằng tôi đã từng có bố thí, tôi đã từng có trì giới, tôi đã có từng phục vụ thì vẫn còn bị trói buộc, nó chưa phải là giải thoát, nó chưa phải là giải thoát. Hồi tưởng nhưng để rồi biết quên, biết quên. Mà có người mà biết quên á, nó khó lắm thôi. Có người biết quên rất là khó. Tới người đó nhớ biết rõ nhưng mà lại biết quên, nó khó. Còn cái mà chúng ta quên cái thường tình á thì cái đó nó quá dễ. Biết mình làm một cái gì đó tốt đẹp nhưng mà lại biết quên đi. Cái mày nhắc nhớ nhở tới nó, nó thoáng qua hiểu biết rồi quên. Nó rất khó, nó khó. Mà có quên này chúng ta mới đi tới. Còn nếu không thì chúng ta giống như cái ly đầy nước, không thể nào chứa thêm nước hết. Biết quên cũng giống như tôi nhận, hất đi cái ly đầy nước thì sẽ có nước mới. Và giải thoát cứ đi tới và cứ đi tới. Nếu không quay lại những cái thiện nghiệp mình nhớ tưởng thì là đang bị trói buộc chứ không phải là được giải thoát. Không phải. Còn cái nghĩ rằng tôi đã từng bố thí, tôi đã từng trì giới, tôi đã từng tạo những thiện nghiệp thì còn bị trói buộc chứ chưa phải là giải thoát. Chúng hay lắm vậy. Và cứ đi tới. Rồi đi tới lúc nào đó giác ngộ được. Vậy cái giác ngộ đó nó tâm càng trống rỗng bao nhiêu thì cái giác ngộ nó bực sáng lên cái gì. Còn nếu như tâm chúng ta còn đầy ắp những cái gì đó thì sự giác ngộ nó không thể có cơ hội sinh khởi được. Cần phải để tâm chúng ta trống rỗng. Đã trống rỗng đây là biết bỏ, biết bỏ, biết quên. Và mỗi khi mà chúng ta cắt đứt được bốn khổ cảnh, chúng ta cắt đứt luôn cả dục giới, không bao giờ xa xuống cái dục giới nữa, tức là một ám chỉ trạng thái của vị thánh A-na-hàm. Vị thánh A-na-hàm không còn bị quay xuống, cắt đứt vĩnh viễn. Và cuối cùng cái giải thoát cao thượng nhất là chứng quả A-la-hán, không còn rơi vào cái tam giới như cái lò lửa này nữa, tam giới như quả tập, không còn rơi vào nữa. Mà chính là cái nhà này chưa được đâu. Ví như phân dù chút ít cũng hôi thối, như thế nào cũng vậy. Như ai không tán thán một hữu nào, một cái sinh hữu nào dù chỉ nhỏ chút ít mà ra được khỏi cái lò lửa này, ba cái lò lửa này. Cái lò lửa của dục giới, cái lò lửa của sắc giới, cái lò lửa của vô sắc giới, tam giới như hỏa tập. Và không bao giờ muốn rơi vào xuống cái lò lửa nữa. Thì bây giờ được gọi là giải thoát cao thượng, giải thoát tột cùng, không có giải thoát nào sánh bằng giải thoát này. Và vị đó không dông tự tại, có thể nói là tuyên bố lên từ nay ta không còn phải việc gì phải làm nữa hết. Phẩm hạnh đã thành, đời sống sa môn mục đích gì, lý do nào xuất gia trong giáo pháp này, dấn thân vào cái dòm trời giới định tuệ này, cái mục đích đó đã thành đạt được, chứ cái ước vọng đó đã được tội nguyện, không cần phải làm gì, đời sống hành đạt thành. Như vậy thì giải pháp cao thượng Đức Phật ngài dạy chúng ta theo từng bước, lìa bỏ đi những cái ác bất thiện pháp, biết rõ ác bất thiện pháp rồi không hề quay lại nó, ngay cả thiện pháp tạo rồi không để cho nó bị nó là trói buộc, không biết quên đi và cứ dấn thân đi mãi, và mỗi chặng đường đều có những cái chướng ngại đi vào, vượt phá đi những chướng ngại đó để cuối cùng là đi tới một cái hang bảo quản, và khi đó không còn phải đi tìm kiếm đâu nữa hết, không còn phải làm việc gì nữa hết, chỉ nhận lấy những cái bảo vật đó, nhận lấy những thánh sản đó để rồi tiêu dao tự tại, dù thân còn ở trong tam giới nhưng có lúc nào đó duyên đã hết, nhân đã cạn, vị ấy không dông duyên tịch, để rồi không còn quay trở lại tam giới vậy nữa, này nữa. Và cái giải thoát đó được gọi là giải thoát cao thượng nhất. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi vừa trình bày quý vị với ba pháp cao thượng. Thứ nhất là thấy cao thượng, tức là thấy thánh nhân là thấy cao thượng, mà thấy thánh nhân là thấy ở trong cái nội tâm của chúng ta. Thứ hai là thực hành cao thượng, thực hành giới định tuệ, thực hành những cái thiện pháp với mục đích là thoát ly khỏi tam giới và giải thoát cao thượng, tức là đối với những án bất thiện pháp đã biết rõ không hề quay lại, với những thiện pháp đã tạo không hề một chút tự hào, một chút luyến lưu, một chút nhớ tưởng, bởi vì nó sẽ là dây trói buộc, nhớ tưởng là biết quên đi và cứ tiếp tục mà đi, đi đến khi nào cắt đứt đầu tiên là bốn khổ cảnh, không hề quay trở lại bốn khổ cảnh. Thứ hai là cắt đứt dục giới, không hề quay lại dục giới. Và thứ ba, cắt đứt luôn cả ba cái lò lửa của tam giới này, không dông tự tại tiêu dao, để rồi một lúc nào đó viên tịch vĩnh viễn vậy. Và thưa quý vị, thời báo cái này cũng vừa phải lẽ của báo Sơn La, xin cũng vừa anh chị con Đức Tăng xin đem tới an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng chư con Đức Tăng luôn luôn được pháp thải kinh an, quý sư cô luôn luôn được thân tâm thường an lạc, quý Phật tử luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên các nơi, nếu là chư thiên ngự hộ trì Phật pháp, còn mong với ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, tùy theo năng lực của ngài hộ trì những thiện nhân đang thực hành pháp được sự an lành, được những điều hạnh phúc để được viên dung công hạnh lòng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tam Thầy Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ.